Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thi đua trần tục, thế gian phân ra kẻ Á người Âu đều thực hành tiếng nhảy theo nguyên lý của trời và đất, gom gọn một nơi để giam hãm tâm linh, phát triển dục vọng trong chu trình tiến hóa. Thế gian là đô thị giả, cho nên việc gì trọng đại rồi cũng sẽ trở về không. Chỉ có tâm linh phần hồn phát triển hướng thượng nhiên hậu mới hội tụ về gốc gác sáng lạng, vô sanh bất diệt thì mới được tồn tại. Nhân gian nối đuôi nhau cầu tiến trong sự phân chia và giành giật, rốt cuộc cũng sẽ về không. Vì thế xác và khối óc đều giới hạn, trừ phi gặp được một pháp tự tu tự giải thì mới đạt được nền tảng hư không và thanh tịnh, thì mới tự cảm thấy sự liên hệ giữa trời đất thật sự là vô cùng tận. Nếu bằng lòng hướng về cõi thanh mà tiến hóa, tự vượt khỏi những tần số ô trược thì mới cảm thấy giá trị của sự thanh cao là tự cứu. Ngược lại ôm chấp tạo mê thì chỉ rước khổ vào tâm mà thôi. Pháp tự cứu thì rất khó tìm, nhưng lượm được pháp mà không hành thì sẽ càng khổ thêm. Càng ngày sẽ càng mất tự chủ, bơ vơ tại trần qua cơn điêu luyện bởi tình tiền duyên nghiệp, lẫn quẩn trong vòng tứ khổ khó thoát. Toàn thân đều là điện năng của trời đất hình thành, nhưng không bao giờ nghĩ đến mình có điển lành tự giác và giác tha, bỏ quên trật tự của trời đất, loạn thuyết không phát triển chân ngôn và thanh tịnh, mất hẳn vị trí tâm linh, thiếu khiêm nhường và nhẫn nhục, sanh ra bệnh tình loạn thuyết, không khai triển trực giác của chính mình, thích quan quyền thế lực, tự sát mà không hay, dành của trời đất mà lầm tưởng là của chính mình, vàng bạc đầy mình nhưng lúc chết không thoát, lâm luân hồi lục đạo hy sinh thân xác nhưng chưa đền hết tội, phần hồn còn bị giam trong thể xác, từ là một tội hồn chưa hoàn tất, biết được chính ta chưa tiến, cần tu sửa tâm thân, thực hành đứng đắn thì chân tâm mới có cơ hội phát triển theo chiều hướng thanh cao tự thức, thì mới có lối thoát ở tương lai. Tự dẹp bỏ mọi sự chật vật và keo kiết thì chân tâm mới thành tựu tốt đẹp, tạo thành hạnh đức hái hoa dân Phật nghìn năm không héo. Tình mẹ, tình cha mẫu huyết che chở hình thành thân xác, hấp thụ dưỡng khí trời đất, lớn dần trong định luật qua qua sanh sanh. Nhớ lại lúc 9 tháng 10 ngày, mang nặng để đau, thương nhớ sự chịu đựng và đau đớn của mẹ hiền, mà quý trọng và muốn nối lại sự âu yếm giữa mẹ con. Càng khôn lớn thì càng thấy rõ mối tình mẫu tử không bao giờ cắt đứt được, lúc nào cũng thương nhớ và quý trọng sự nhịn nhục của mẹ hiền. Phần tuổi càng ngày càng chồng chất trong cảnh già nua và cô đơn, vì vắng bóng các con thương yêu, người con biết tu sửa lại muốn được gần mẹ hiền đã sanh thành, với bàn tay huyền diệu của mẹ hiền đã từng nâng niu và phục vụ, người con sơ sanh của trời Phật đã ăn ban, không khác gì mái nhà chịu đựng nắng mưa để nuôi dưỡng con trưởng thành và cầu nguyện cho nó thành tài và hạnh phúc. Bất cứ giá nào cũng bảo vệ con mình trong tình thâm ấm áp, Lượng từ bi sẵn có của người mẹ hiền lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ và đùm bọc bất cứ sự hiểm nghèo nào từ đâu xảy đến. Lúc nào mẹ cũng bằng lòng chết để cứu con mình. Tình thương âu yếm cao dày của một hiền mẫu không có bút mực nào tả cho hết. Người tu nhìn mẹ thấy lượng từ bi của chư Phật hiện từ trong cặp mắt của mẹ hiền. Khi tái ngộ không biết nói gì hơn, chỉ nhìn nhau mà rơi lệ. Tịch nhìn lại cảnh chiến tranh ly tán, kẻ ở người đi. Sự âu yếm giữa mẹ con đành tạm xa cách. Trong hoàn cảnh xót thương, bơ vơ xứ người, con lại càng nhớ nhung tình mẹ yêu dấu, lúc nào cũng xúc động trong nhớ thương. Càng nhớ mẹ hiền, con lại càng muốn tu. Đêm đêm có cơ hội tu cầu nguyện cho mẹ hiền được bình an và mạnh khỏe. Tấm lòng hiếu thảo lại có cơ hội dâng lên phụng dưỡng mẹ hiền. Cố gắng tu để sớm nối lại mối tình hoa xanh của trời đất. Cuộc sống của một hành giả tại mặt đất không khác gì bức tranh tuyệt đẹp hằng ghi chép của trời đất. Ôi thấm thía và rạng rỡ, với biết bao tình tiết tốt đẹp ẩn tàng trong nghĩa cử của người mẹ hiền. Từ thời chiến tranh cho đến lúc thái bình, nhìn nhau trong nguyên lý của trời đất cảm động và rơi lệ. Thương quá là thương.
Con
ta chung sống trong bầu thanh khí của trời và đất, cùng chung hít thở giải tiếng tâm linh, sống trong sự nghịch thuận của tâm thức. Ai ai cũng muốn có sự quân bình và công bằng diễn tiến từ trong tâm thức cho đến mắt thay tai nghe. Cùng chung nguyện vọng thâm sâu và cởi mở, nụ cười trong sự hoan hỷ và vui đẹp, thể hiện tâm tình quý yêu của trời đất. Chỉ có vui không có buồn, vui trong thanh tịnh và trật tự, tự đạt nguyện vọng thanh cao trong xây dựng, không còn xa cách và bỡ ngỡ lẫn nhau, cao thấp cũng đồng nhịp sống của cả càn khôn vũ trụ, nhìn nhau thấy nhau và mách bảo cho nhau những điều không cần thiết. Tình tiền duyên nghiệp đều là tạm, chỉ có tự tu sửa mới hiểu điều này. Bằng chứng là lúc nào chúng ta cũng chung hợp cùng trời đất qua nhịp thở sẵn có, rất cần sự thanh tịnh để nhận diện với nhau. Từ tiền kiếp cho đến bây giờ, luân lưu trong dịch lý của trời đất, tròn trịa xây chiều hướng dẫn tiến hóa, muôn chiều thức giác là không không trong thanh tịnh. Tâm linh thật sự đến với ánh sáng diệu thanh của trời đất. Tôi và anh hai vị trí khác nhau, nhưng cuộc sống là một. Thâu phóng như nhau, trước sau luân lưu như nhau trong trật tự. Nhân và quả đã sắp đặt từ lâu. Trong hành trình điêu luyện và mệt mỏi, có khi chấp nhận khi không. Nghịch lại chiều tiến hóa của tâm linh, chỉ thấy khổ không thấy được vui sướng của trời đất ân ban từ giây phút khác. Diệu hiền trong xây dựng càng tu càng thấy rõ chính mình đang bơ vơ và lạc lõng trong sự liên hệ giữa trời và đất. Dũng mãnh sửa mình sau cơn kích động và phản động giữa đời và đạo thì mới đạt tới sự quân bình của nội tâm, tự đáp ứng với sự diệu thâm của trời đất. Chẳng có gì mất vật, chẳng có gì tồn tại cả. Luật là luật không sửa đổi được, có tu thì có tiến. Không tu thì chỉ có tạo phiền cho nội tâm mà thôi. ngôi vị của trời đất đã sắp xếp, thì chỉ có thanh nhẹ thì mới sớm về đến nơi. Tôi và anh lo khép mình tu tiến, hướng về định luật của trời đất mà hành sự. Chúng ta sẽ và càng vui trong thanh tịnh, quý nhau, thương nhau, cùng nhau diễn tiến tới vô cùng tận, dứt khoát thực hành trong xây dựng, vui trong niềm vui an lạc, hướng thanh giải trượt, tiến thân trong muôn chiều thanh tịnh.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy giảng, nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn. Chúng ta phải soi hồn để điện lửa xuất ra khỏi trung tâm chân mày. Xin thầy giảng tại sao nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn và tại sao chúng ta phải soi hồn cho điện lửa xuất ra?
Cho nên con người ta quan trọng phải cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo cho cái đầu, mà cứ lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua chuyện ngoài, với lo về tham sân si ái dục nó kéo xuống, thành nó động loạn. Lửa có lửa điển thiệt nhưng mà sai bậy, bỏ bên trên hướng về bên dưới để ăn thua, để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta soi hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn, cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác, mà chúng ta đành quên cái bộ đầu thì thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Chứ ở trên không đàng hoàng, không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nó cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ than trách cho chú cha con làm bậy, thề với trời Phật con không làm bậy nữa, tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn đó. Rồi cái lửa xài bậy, bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càn khôn vũ trụ, càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thể xác trong trật tự, mà bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn, mất trật tự, thành ra nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và vì chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tâm bộ đầu rồi, nó qua với càn khôn vũ trụ, không đủ lửa mà xài. Hồi trước thấy mình dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy, cái chất nóng nó dồn cục, nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Chứ kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó qua cái luồng điển nóng đó rồi, đâu còn gì nữa, muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn. Mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh, trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu, lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên các bạn tu thét ban đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà có nhiều bạn làm tới cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả tình dục luôn. Thì nó mở cái bộ đầu không đủ điển cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Rồi lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Chứ nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể tới ông trời, nó ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời đó, rồi nó sanh ra bệnh này bệnh nọ, bệnh nan y không thể cứu vớt được. Cho nên các bạn hiểu được rồi thì chúng ta hiểu trật tự của chính ta trước, nhiên hậu mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm. Vậy người bán nam bán nữ thì ra làm sao? Và tại sao có loại người này? Xin đợi.
Có chứ. ban nam ban nữ, nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác ban nam ban nữ, nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí. Nó có ý chí, người ban nam ban nữ cũng có ý chí là hướng về dương tính. Mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính, nhưng mà nó thuần âm á, là không còn âm. Thuần dương không còn dương, vô nam vô nữ mới là tiến về Phật giới được. Thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi, khi nó thuần âm là thuần dương rồi. Hai cái nó luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó, hai con số không cộng lại thành con số 8, nó mới đi tới vô cùng vô cực là ở chỗ đó. Nó thuần âm thuần dương thì vô nam vô nữ. Những người thuần âm thuần dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu, không có dính dấp gì với nó hết. Bởi vì nó sử dụng bộ đầu, nó đâu có sử dụng ở dưới nữa. Nó không có cái gì ứ động và thúc đẩy nó hết. Nó hòa với hư không rồi, nhập định là ở chỗ đó.
Thưa thầy, làm sao dứt khoát thất tình lục dục? Thầy giảng phải dứt khoát thất tình lục dục. Nếu vợ chồng, chồng tu vợ không tu, hoặc ngược lại chồng tu vợ không tu thì làm sao? Niệm A Di Đà Phật có được không?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để khôi phục lại thanh điển của chính mình. Đó, rồi lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý, sức khỏe quản lý. Mà sức khỏe càng ngày càng tiêu tụy vì cái tham dục. Từ đó sẽ minh giải lẫn nhau, và hai người đồng niệm đồng tu, nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự hủy mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nổi. Đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn. Đó, nó bần thần con người và không có khai triển khi mà hủy cơ thể, tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, người ta mừng lắm. Ta thấy tôi nhờ tu tôi hết bệnh. Ta nhờ nó tiết dục nó hết bệnh. Nó tiết dục, nó điều hòa cơ thể của nó. Nó không có mất quân bình nữa. Cơ tạng của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe. Là do đó. Còn nếu chồng tu vợ không tu, vợ tu chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng, chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng thì phải ghen, cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu. Chứ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình, hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng. Đường tu tôi tương lai để làm gì? Để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào? Thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chính tôi. Thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Đó. Cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm. Rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ lắm. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác nữa. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu trị điên loạn. Ở thế gian này có, chứ ông bà không có. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sự ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời và bất chấp không cần biết ông trời. Những người đó đã bị nạn rất nặng. Cho nên vợ chú tu chồng không tu nên phải bàn bạc trong gia đình. cái chuyện hữu ích mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng? Mình nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia can. Đó, rồi luận bàn cho thông cảm rồi mình mới thực hành, không nên giấu giếm. Giấu giếm rồi mình còn yếu nè, rồi chồng nó lấn áp một hồi rồi mình phải thua trận, rồi mình dám bỏ đạo luôn, rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rệt, đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.
Biến yêu giao già khoan dung, tình trời bao phủ vô cùng độ tha. Chân tâm học hỏi chữ hòa, độ tha tại thế thiết tha độ đời. Tâm tư chẳng có xa rời, bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa. Cùng chung sống đông một nhà, biển yêu diệu tiến tràn hòa tình thương.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Nguyên lý Nam Mô, khai tâm mở trí, tự vô cõi trời, cùng chung tiên hóa nơi nơi. Đời là cõi tạm do trời dựng xây.